Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba ngôi Thiên Chúa, bài 10, Đấng Siêu Việt, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục trong phần Kinh Thánh học về ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Đấng Siêu Việt, Chúa ngôi hai của chúng ta. Nếu mà sự bày tỏ của hình ảnh của Đức Chúa Trời thấy được trong đời sống của Chúa Giêsu thì mình thấy được cái gì? Thì thứ nhất là có những điều mà mình có thể quan sát trong đời sống của Chúa Giêsu. Thứ nhất là mình thấy Chúa là Đấng vô tội, Chúa là Đấng thánh khiết. Kinh Thánh nói rõ ràng là Chúa Giêsu là Đấng vô tội, Ngài chịu cám dỗ mọi bề như chúng ta nhưng là không phạm tội. Thì cả Phi-lát rồi Anna rồi Ca-pha rồi Herod rồi tất cả mọi kẻ thù của Chúa trong cái sự xét xử, trong cái sự tìm mọi đều đến một cái kết luận là Chúa là Đấng vô tội. Họ không tìm ra điều gì sai trật với Chúa, không tìm ra tội lỗi nào ở trong Chúa. Chúa là Đấng vô tội hoàn toàn. Ngay cả thầy đội người La Mã đứng trước thập tự giá của Chúa cũng tuyên bố rằng đây là Đấng vô tội. Cho nên ngay cả trong đời sống của Chúa, chúng ta cũng thấy sự tỏ bày của Đấng không thấy được. Chúng ta thấy sự giải bày về lẽ thật của Đức Chúa Trời trong đời sống của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu giảng dạy thì sách Mác ghi lại là tất cả mọi người đều kinh ngạc vì thấy Chúa giảng dạy có quyền năng không giống như mọi người khác. Nghĩa là sự mặc khải của Chúa về Đức Chúa Cha, về ba ngôi Đức Chúa Trời là một cái sự mặc khải phân biệt ra hoàn toàn với tất cả sự phân giải của con người. Và Chúa đầy quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ thì chúng ta thấy điều đó rõ ràng trong các phép lạ của Chúa. Chúa chữa người bệnh, Chúa kêu người chết sống lại, Chúa đuổi quỷ, Chúa đi trên nước, Chúa làm biển ngừng lại, Chúa đổi nước ra rượu, Chúa hóa bánh ra nhiều. Nghĩa là tất cả những gì mà nói rằng Đức Chúa Trời, nếu mà Chúa mặc khải ra cho Chúa trong đời sống hiện tại qua Chúa Giêsu thì chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy sự vô tội, chúng ta thấy lẽ thật, chúng ta thấy quyền năng. Nghĩa là tất cả những gì thấy được, gặp được, nối được, rờ được như lời Kinh Thánh nói thì chúng ta đến với Chúa Giêsu để gặp sự ban cho của Đức Chúa Trời. Như vậy ở đây cho chúng ta thấy rằng sự lớn lại của Đấng Christ ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời nó đến rất gần gũi với chúng ta qua lời Kinh Thánh. Sự ban cho của Chúa để chúng ta gặp gỡ Chúa, nhận được quyền năng của Chúa, sự thay đổi của Chúa, sự hướng dẫn, nghĩa là mọi điều mà để biết Chúa và sống với Chúa và sống trong Chúa và sống cho Chúa là đến với lời Kinh Thánh để biết Chúa Giêsu, để có thể sống cho Đức Chúa Trời. Nói vậy cũng hơi mông lung. Bây giờ tôi hỏi, giờ tôi đang gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc thì tôi làm sao? Thì mình đó thì mình cầu nguyện để Chúa giải quyết vấn đề tiền bạc. Thì có điều đó, mình cầu nguyện có nhu cầu thì giống như Nehemi sống trong cái đời sống cầu nguyện với Chúa, nhưng mà mỗi khi gặp quyết định gì thì ông luôn luôn cầu nguyện với Chúa, xin Chúa nhớ đến con, xin Chúa giúp con điều này. Nhưng mà nếu mà đời sống của chúng ta chỉ có giới hạn là cầu nguyện để đối phó với những vấn đề đó thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ được thay đổi. Chúng ta giống như là người ở ngoài đường cầu kinh, cầu Phật, cầu vái này, vái trời, vái đất vậy thôi. Tại vì sao? Vì cái đối tượng của chúng ta không có rõ ràng trong cái sự mặc khải. Cho đến khi chúng ta đến giải quyết vấn đề tiền bạc, tôi sẽ đi nhà thờ, tôi học về lời Chúa như hôm nay. Tôi học hôm nay nó sẽ thay đổi cái đời sống của tôi trong cái sự liên hệ với Chúa. Nó sẽ tự nhiên trong thời gian nó sẽ trả lời cho vấn đề thứ tự ưu tiên trong đời sống. Cách sử dụng thời gian, cách sử dụng tiền bạc, cách sử dụng mục đích của đời. Một thời gian nó sẽ thay đổi về tính tình, nó thay đổi về mục đích, nó thay đổi về tất cả mọi điều. Và mình sẽ thấy rằng cái sự liên hệ với Chúa nó xoáy chuyển cho chúng ta, dạy con làm sao, quyết định sao trong chuyện đi làm, đi học, đối diện chuyện gia đình. Nghĩa là tất cả mọi điều nó được thay đổi khi chúng ta được bước vào nơi cái chỗ Đức Chúa Trời nối kết với chúng ta qua Chúa Giêsu, qua lời của Chúa. Còn nếu mà chúng ta chỉ biết Chúa cách sơ sài trong nhu cầu của mình, tưởng tượng của mình hay là cái ước vọng của mình thì chúng ta sẽ mất đi quyền năng của sự mặc khải của Chúa qua Chúa Giêsu. Cho nên Kinh Thánh dạy cho chúng ta đó là chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. để thấy được, nối kết được, để rờ được, để sống được, để quyết định được, thì chúng ta phải đến với Chúa Giêsu, và đến với Chúa Giêsu là đến qua lời Kinh Thánh bày tỏ về Chúa. Chúng ta phải đến với chỗ ban cho để gặp được, để ban cho để đụng được, để ban cho để thấy được qua lời Kinh Thánh cho chúng ta. Và để thấy được điều gì thì sứ đồ Phaolô muốn dẫn chúng ta vào cái chỗ lớn lạ của Chúa, cho nên ông trở lại với lại sự liên hệ của Đấng Christ, lớn lạ của Đấng Christ trong liên hệ với vũ trụ. Cho nên ông muốn nói về sự tạo dựng muôn vật, về thế giới vật chất cũng như thế giới siêu nhiên, và cái mục đích của sự tạo dựng đó, và cũng như cái ơn thần hữu và cái quyền năng chủ tể của Chúa trên tất cả vũ trụ. Cho nên ông nói tiếp, đó là ý chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Câu Kinh Thánh hết sức là mầu nhiệm và quan trọng ở đây. Chúng ta muốn đi vào trong cái chi tiết, nhưng mà chúng ta muốn thấy rằng ở đây là cái sự lớn lạ của Chúa được bày tỏ ra trong muôn loài vạn vật, trong sự sáng tạo, trong sự liên hệ của Chúa với thế giới vật chất và thế giới siêu nhiên. Đồng thời cái mục đích của sự tạo dựng của Chúa. Cho nên khi chúng ta đi vào trong sự liên hệ của Chúa với vũ trụ vạn vật, thì chúng ta đụng tới cái mục đích của sự sáng tạo và cứu cánh của tất cả sự ban cho này. Đây là chỗ cũng sẽ thay đổi đời sống của chúng ta, cái nhìn của chúng ta đối với cuộc đời của mình và sự liên hệ với Chúa. Đi vào chi tiết thì đầu tiên hơn hết thì nói rằng Ngài là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Ở đây thì cái chữ này mình cần phải hiểu cái bối cảnh một tí, tại vì mình nói cái chữ Ngài là Đấng sanh ra là mình thấy, ủa sao Chúa là Đấng tạo dựng mọi điều mà gọi là Chúa là Đấng sanh ra. Cái chữ firstborn nó không có nghĩa là cái chữ là được sanh ra. Và Chúa nói là Chúa đã hiện hữu, bắt đầu mọi sự thì đã có Chúa rồi. Cho nên cái vấn đề không phải là Chúa là được sanh ra, nhưng mà cái chữ sanh ra ở đây, cái chữ firstborn ở trong cái bối cảnh của người Do Thái là cái chữ là đứng đầu, hay là đứng quan trọng hơn hết, đứng vào một cái chỗ độc nhất vô nhị, không so sánh được. Trong cái sự sắp đặt thứ tự đó thì Chúa là đứng đầu trên hết. Thì cái chữ firstborn có nghĩa là Đấng đứng đầu hết thảy. Cho nên Ngài là Đấng đứng đầu hết thảy mọi vật dựng nên thì nó rõ ràng. Nhưng mà dùng cái hình ảnh của chữ sanh ra đầu hết là bối cảnh của người Do Thái. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong tất cả mọi điều đó, cái sự tôn quý hướng về Chúa Giêsu, tất cả mọi sự chú ý và cái tầm quan trọng, cái chỗ của thẩm quyền, cái chỗ của sự tối sáng, của sự vinh hiển đều là thuộc về Chúa Giêsu. Ở trong Thi Thiên đoạn 89 câu số 27 thì Chúa phán như thế này: lại ta cũng làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết vua trên đất. Nghĩa là Chúa nói ta sẽ lập người làm con trưởng nam. Và con trưởng nam là gì? Là vua cao hơn hết vua trên đất. Nghĩa là cái chữ con trưởng nam này không có nghĩa là sanh ra đầu, nhưng mà là cao hơn hết tất cả mọi điều khác, tất cả mọi người khác. Hebrew đoạn 1 câu 2 cũng nói như vậy: Ngài lập con làm kẻ kế tự muôn vật. Trong bối cảnh của người Do Thái đó, người con trưởng nam đó thì đứng trong cái quyền đại diện gia đình. Mình cũng có cái phần âm hưởng đó trong văn hóa Việt Nam nữa. Người con trưởng thì đứng là đại diện gia đình ở trong bối cảnh người Do Thái, cho nên khi mà được thưởng gia tài thì người con trưởng nam vì phải lo cho gia đình, phải lo tất cả thì được hưởng hai phần. Còn mấy người khác trong gia đình thì chỉ được một phần mà thôi. Thì trong cái sự chia ra thì con trưởng nam đứng cái chỗ bậc tôn, cái chỗ đặc biệt, cái chỗ cao trọng. Thì ở đây cái điểm mà Phaolô muốn nói và muốn dạy cho chúng ta đó là Chúa là phải là cái thứ tự ưu tiên trên hết. Chúa là điều cao trọng hơn hết. Chúa là chỗ đầu tiên. Ngay cái chỗ đó ngừng lại cho chúng ta thì chúng ta cũng phải nối kết trong sự liên hệ với mình. Là để biết đến với Chúa Trời không thấy được thì đến với Chúa Giêsu thấy được qua lời của Chúa. Thì cái điểm đầu tiên là gì? Là Chúa phải trên hết. Chúa phải là Đấng độc tôn trên hết. Chúa phải là cái sự quan trọng trên hết. Và nếu mà Chúa chỉ là một trong những cái chỗ khác cộng thêm trong đời sống thì mình cũng sẽ không biết Chúa, mình sẽ không đi sâu nhiệm trong Chúa, không có sự thay đổi trong Chúa. Và cái lý do cái sự lên xuống của đời sống thuộc linh của mình nó ở cái chỗ đó là mình có tin Chúa thiệt, mình có yêu mến Chúa thiệt, nhưng mà Chúa không phải là Đấng độc tôn, Chúa phải là Đấng trên đầu trên cả. Chúa là một trong nhiều thứ tự ưu tiên khác của đời sống mình, có lúc lên xuống, có chuyện này chuyện kia nó thay đổi. Cho nên nó không, Chúa phải là đầu thảy hết trên muôn vật. Và giải thích cho chúng ta điều đó, vì thứ nhất là Chúa là Đấng tạo hóa, Chúa tạo nên tất cả mọi muôn loài. Nhưng mà không phải là Chúa tạo nên với cái mục đích mà theo sự tưởng tượng của chúng ta. Nhưng mà nói làm sao? Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài. Rồi cuối câu số 16 thì nói rằng muôn vật đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Nghĩa là khi chúng ta nói về sự tạo dựng nên á, thì chúng ta biết là cái Chúa là đấng tạo hóa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái sự tạo dựng nên trái đất này không phải là cho chúng ta, không phải là cho một mục đích gì khác hơn, ngoài ra là cho chính Chúa. Cái mục đích là sự vinh hiển của Chúa, sự bày tỏ mặc khải của Chúa. Cho nên chúng ta nhớ rằng chúng ta ở trong cái thế giới được tạo nên, thì chúng ta được tạo nên cho Chúa, bởi Chúa, nhưng mà tạo nên là cho Chúa. Mình thì đồng ý rằng mình được tạo nên bởi Chúa, nhưng mà sau đó thì cái phần đó là cho nên, sau đó thì mình có những cái mục đích riêng của mình, đeo đuổi chuyện riêng của mình ở trong cái thế giới cuộc sống của mình. Không, mình được tạo nên bởi Chúa, nhưng mà sao? Vì Ngài mà được dựng nên cả, vì Ngài, cho Chúa để mà được dựng nên. Và muốn nói là tất cả mọi việc đều nằm ở trong đó, cho nên nói rằng vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp cánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Tất cả mọi điều được dựng nên đều là được dựng nên bởi Chúa Giêsu Christ. Chúng ta học điều đó trong lần trước, cho nên tôi không nhắc lại ở đây. Kinh Thánh nói điều đó là muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trước chúng ta đã học điều đó, Chúa là đấng tạo hóa dựng nên muôn vật. Nhưng mà ở đây khi mà dùng cái chữ là bất luận trên trời dưới đất, nội mình nghĩ ngưỡng lại cái chuyện trên trời, chuyện dưới đất, là mình thấy cái vũ trụ này được dựng nên. Chỉ nói về cái kích thước không, nói về cái chiều lớn rộng của vũ trụ thì chúng ta có thể đo lường được không? Khoa học ngay cả trong mọi cái sự văn minh tới bây giờ cũng không đo lường được cái vũ trụ này lớn bao nhiêu. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn ra có thêm sự tăng tiến của khoa học thì càng thấy nó vũ trụ càng lớn hơn. Có những cái viễn vọng kính hồi trước thì thấy ít ít thì đã lớn, càng văn minh hơn, nhìn càng xa hơn, càng thấy vũ trụ càng lớn hơn. Nghĩa là về phương diện của con người, mình thấy vũ trụ này không có giới hạn, không biết cái giới hạn nó nằm ở đâu. Paulo nhắc đó là, và vũ trụ đó là được dựng nên bởi chính Chúa Giêsu Christ đó. Cho nên khi mình nghĩ tới Chúa Giêsu Christ, mình phải nghĩ tới cái sự lớn lạ của Chúa trong cái phương diện đó. Tại vì nhiều khi Chúa Giêsu Christ của mình nó nhỏ lắm, nó tầm thường lắm, nó giống như mình hát quen rồi, bạn thân tôi ấy Giêsu, mình cứ tưởng là Chúa là như người bạn thường thường của mình, cái sự liên hệ giống như giữa mình với người khác vậy. Chúa có cái sự thân thương đối với chúng ta, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn vật. Cái sự liên hệ phải ở trong cái chỗ nối kết với Chúa là đấng tạo dựng nên. Và sự lớn lạ vô cùng của Chúa, chứ không phải là so sánh Chúa. Cho nên khi mình nhìn Chúa là như người giống mình hay là thân thiên với mình dễ dàng để gọi là tưởng tượng cái cách Chúa đối xử hay là cái cách liên hệ của mình giống như là mình nghĩ với một người khác. Không, cái sự liên hệ là giữa tạo vật và đấng tạo hóa. Sự liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là giữa tạo vật và đấng tạo hóa, và đấng đã dựng nên muôn vật cho mục đích của Chúa, chứ không phải là cho cái sự liên hệ của chúng ta. Nhưng mà ở trong cái mục đích đó là cái sự tốt lành hơn hết của chúng ta mà Chúa tạo dựng nên. Nhấn mạnh thêm đó là thế giới này không phải chỉ là thế giới thấy được, nhưng mà thế giới không thấy được nữa. Bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được. Thế giới thấy được thì chúng ta hiểu vũ trụ vật chất này đã không đo lường được. Nhưng mà nguyên cái thế giới siêu nhiên thì chúng ta thấy cũng là được tạo dựng nên bởi Chúa. Thế giới siêu nhiên thì mình nói về thiên sứ, thiên thần, ma quỷ, Satan. Ma quỷ Satan là thiên sứ đã được dựng nên nhưng mà phản nghịch với Chúa cho nên bị trừng phạt. Kinh Thánh cũng nói rất rõ đó là Chúa tạo dựng nên thiên sứ và Chúa vượt hơn tất cả mọi thiên sứ. Nếu chúng ta nghĩ tới các thiên sứ tưởng tượng thì thấy có quyền năng rất lớn rồi, huống chi Chúa là đấng tạo dựng nên cả thiên sứ. Có lẽ mình nghe cái sự so sánh đó ở trong Hebrew đoạn 1 thì chúng ta thấy rõ hơn. Thì khi mình nói là Chúa lớn hơn thiên sứ thì mình hiểu đó, nhưng mà Kinh Thánh nói một cách hết sức là rõ ràng trong Hebrew đoạn 1, tôi đọc từ câu số 3. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy hưởng danh cao hơn thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Và Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Lại có khi nào phán ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tới Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi mãi từ đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Nghĩa là sự so sánh ở đây nó là không thể nào so sánh được. Thiên sứ là tôi tớ, nó như ngọn lửa, nó là sự tạo dựng nên. Còn Đức Chúa Trời nói về con Ngài, tức là Chúa Giêsu chính là con đầu lòng của Chúa, và trong thế gian thì sao? Thiên sứ của Chúa Trời phải thờ lại con. Sự phân biệt đó là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là sự cao trọng đấng tạo dựng nên cả thiên sứ nữa. Cho nên ở đây nói về Chúa là đấng cao trọng thì nói rằng Vật thấy được và không thấy được, thế giới vật chất, thế giới siêu nhiên đều ở dưới quyền năng của Chúa. Ở đây nhiều khi mình học hỏi về, mình học Kinh Thánh hay là mình suy nghĩ, mình cũng sợ ma quỷ, sợ Satan. Cũng nên phải rất cẩn thận vì ma quỷ là sư tử rống rình mò chung quanh chúng ta để ăn nuốt, để cám dỗ, để hủy diệt. Nhưng mà chúng ta biết rằng Satan không thể làm điều gì với chúng ta mà không có ở qua cái sự tể trị của Chúa. Chúng ta nhớ rằng ngay cả khi mà Satan muốn cám dỗ Phi-rơ thì sao? Phải xin phép. Chúa Giê-xu nói mà Satan đã xin phép để sàng sải ngươi, ngay cả muốn sàng sải cũng phải xin phép. Satan muốn đụng tới ông Gióp, Chúa phải cho phép. Nghĩa là nếu mà chúng ta ở trong Chúa và chúng ta đi trong cái quyền năng của Chúa và đường lối của Chúa thì chúng ta không sợ những cái quyền năng khác như của Satan hay của ma quỷ có thể xen vào mà làm xa trật. Chúng ta chỉ sợ khi nào chúng ta đi ra ngoài sự liên hệ với Chúa, yếu đuối với Chúa, đi con đường theo ý riêng, thì lúc đó mới xa vào bẫy của Satan. Mà chúng ta trong sức mình thì không thể nào đối diện, đối đầu được với Satan và ma quỷ. Ở đây đó thì nói là Ngài dựng nên tất cả, bất luận trên trời dưới đất, thấy được hay không thấy được. Cái chữ ngôi vua, quyền cai trị, chắc chắn, cầm quyền, đó là những cái thứ bậc của thiên sứ. Cái chữ dùng thì nó hơi lạ với chúng ta, nhưng mà trong thiên sứ thì có nhiều cấp bậc. Chúng ta biết trong cái hàng thiên sứ nó cũng có cấp bậc rõ ràng lắm. Thì ở đây nó là mọi cấp bậc của thiên sứ, mọi cấp bậc của ma quỷ, mọi điều đó thì ở dưới quyền Chúa hết. Có lớn nhỏ bao nhiêu cũng đều dưới quyền Chúa hết. Nhấn mạnh cho chúng ta đó là không có cái quyền nào mà có thể vượt hơn lên quyền của Chúa Giê-xu. Cho nên cho chúng ta biết là cái quyền cai trị của Chúa tuyệt đối trên muôn loài vạn vật. Thì nhắc lại cho chúng ta là như thế nào? Đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Như tôi đã nói lúc nãy, chúng ta hiểu cái chữ bởi Ngài, nhưng chúng ta cần coi lại cái chữ vì Ngài. Chúng ta được dựng nên vì Chúa. Chúng ta được dựng nên cho mục đích của Chúa. Nếu chúng ta sống trong đời sống mà thấy cái chuyện ý Chúa, mục đích của Chúa nó mơ hồ, nó đau đau, nó không có cái xoáy động, nó không có chủ động, nó không có nối kết, thì chúng ta đứng một cái chỗ hết sức là nguy hiểm. Thứ nhất là không đứng ở cái chỗ của ân ban cho, của sự lẽ thật ban cho, của quyền năng Chúa ban cho, rất dễ dàng sai trật. Và khi chúng ta sai trật thì đời sống của mình không đúng mục đích, sai trật mục đích, nó đi vào cái chỗ thay vì làm sáng danh Chúa thì làm ô danh Chúa. Có thể sống hữu hiệu cho Chúa thì không được, mà mất đi cái hữu hiệu đó nếu chúng ta ở ngoài mục đích của Chúa. Và để mà biết mục đích của Chúa thì chúng ta phải trở lại là biết Chúa Giê-xu, biết Chúa Giê-xu qua lời của Chúa trong lời Kinh Thánh. Thì những cái điểm mà Kinh Thánh nói đơn giản là trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời, sự công bình của Ngài, nó trở thành rất là rõ ràng, rất là quyền năng, rất là xoáy động trong đời sống của người biết Chúa Giê-xu. Còn không thì cũng ăn gì, uống gì, mặc gì, thì tôi nói là dân ngoại vẫn thường làm điều đó. Những người không biết ta sống y như vậy. Chúng ta sống thì chúng ta biết rằng Chúa dựng nên chúng ta là vì Chúa. Chúng ta nhớ chúng ta đã học kỳ trước là cái mục đích của Đức Chúa Cha, sự cứu rỗi của Đức Chúa Cha ban cho chúng ta là không phải là vì sự cứu rỗi của mình, nhu cầu của mình không mà thôi, nhưng là vì sự yêu thương giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Cha muốn tôn đại Đức Chúa Con, cho nên muốn bày tỏ lòng yêu thương đó cho Đức Chúa Con, cho nên Ngài ban cho Con một dân thuộc riêng về Chúa để trong cõi đời đời hầu việc Chúa, ca ngợi Chúa, tôn đại Chúa và làm cho Chúa được vinh hiển mãi mãi và mãi mãi. Đó là cái món quà của sự yêu thương của Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Con. Chúng ta học điều đó trong Văn đoạn 17 rất là rõ ràng. Thì đó là mục đích của có mặt của chúng ta, sự tạo dựng của chúng ta và sự cứu chuộc của chúng ta. Mà nếu hiện tại cái chuyện về Chúa Giê-xu, sự vinh hiển của Chúa, công việc Chúa, nước Chúa nó mê mang, nó mông lung, nó không đụng gì tới mình, thì mình coi chừng là một là mình không phải trong vòng những người được cứu. Vì những người được cứu kết cuộc sẽ sống cho cái mục đích của Đức Chúa Trời, vì Ngài mà được tạo dựng nên, vì Ngài mà được sự cứu chuộc. Và nếu chúng ta đang đi trong con đường đó thì càng ngày càng năng nổ hơn, càng ngày càng sống động hơn, là chúng ta sẽ sống toàn vẹn theo cái mục đích đã được dựng nên. Và cho nên những điều gọi là phước hạnh trong đời sống nó sẽ tự động nó tới. Những quyền năng thay đổi trong đời sống của chúng ta nó sẽ đến trong sự hiểu biết của chúng ta với Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta là những người không tìm kiếm giải quyết những vấn đề trước mặt của mình ở ngoài Chúa Giê-xu. Vì chúng ta biết rằng không thể có chuyện đó. Chúng ta giải quyết mọi điều qua Chúa Giê-xu, vì đó là cái tiêu điểm nối kết với sự hiểu biết Chúa Trời. Tiêu điểm nối đến với cái mục đích được tạo dựng. Tiêu điểm nối kết với mục đích của sự cứu rỗi của chúng ta. Và khi chúng ta nối kết ngay chỗ này thì chúng ta sẽ đứng vào cái chỗ bình an toàn vẹn. Bởi vì sẽ có Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, quyền năng của Chúa và mục đích đời sống của Chúa cho chúng ta. Thì trong cái chiều hướng đó, Phaolô dẫn tới một bước nữa, đó là sự liên hệ trong hội thánh, sự liên hệ với hội thánh. câu số 18. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Nhắc lại một điều nữa, trong mọi vật Ngài phải đứng đầu, Ngài đứng hàng đầu. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Câu kinh thánh này sẽ sức lòng miệng nhiệm. Nhưng mà điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái sự liên hệ với Chúa Giêsu Christ, sự lớn lại của Đức Giêsu Christ được bày tỏ ra trong liên hệ với hội thánh. Đây là sự mầu nhiệm vô cùng, và chúng ta cần hiểu điều đó là ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Chúng ta đang nói là để có thể nhận biết Đức Chúa Trời không thấy được thì phải đến với Chúa Giêsu. Đến với Chúa Giêsu qua lời của Chúa dẫn chúng ta đến chỗ có thể gặp gỡ được, thấy được, sống được, nối kết được. Thì ở đây Kinh Thánh là dẫn đến một điểm nữa, đó là cái môi trường hay là cái nội dung của đời sống của chúng ta nối kết với Chúa Giêsu là trong hội thánh và qua hội thánh. Và đây là chỗ tôi muốn nhấn mạnh lại, cái môi trường chỗ nhận biết Chúa là lời Kinh Thánh. Nhưng mà lời Kinh Thánh thì không phải là cái nội dung riêng biệt độc lập của một người với Chúa và lời Kinh Thánh không. Cái chỗ Ngài chủ động hội thánh, Ngài chủ động thân thể, Ngài nối kết với chúng ta là qua hội thánh, và chúng ta là phần của hội thánh. Cho nên ở đây là một cái bài học rất lớn mà chúng ta cần phải thẩm định cho chính mình. Cái hình ảnh của thân thể chúng ta hiểu rõ điều đó. Khi chúng ta nói về thân thể thì chúng ta nói về chi thể. Kinh Thánh nói rất rõ ràng là khi chúng ta được cứu thì chúng ta được cứu vào trong thân thể của Đấng Christ. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 thì khi chúng ta được cứu thì chúng ta được làm phép báp têm vào trong thân thể Chúa. Nghĩa là không ai được cứu mà được cứu cách độc lập riêng rẽ giữa mình với Chúa, rồi lên thiên đàng giữa mình với Chúa, rồi sống liên hệ với mình với Chúa. Khi chúng ta được cứu vào trong thân thể Chúa, và mọi sự liên hệ, công việc, giao phó, tất cả mọi điều Chúa làm trong chúng ta, qua chúng ta đều trong cái nội dung, cái môi trường là hội thánh Chúa. Cho nên không ai có theo Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu ở ngoài hội thánh của Chúa Giêsu, cũng như không ai ở ngoài thân thể của Chúa mà có thể nối kết với đầu là Chúa là đầu hội thánh được. Cho nên cái sự liên hệ của chúng ta trong hội thánh nó định nghĩa cái giới hạn, hay là nó mở cái cửa ra trong cái sự liên hệ của chúng ta với chính Chúa. Mình có thể tuyên bố một cách khẳng định rằng nếu chúng ta có cái sự liên hệ bất ổn, khó khăn với hội thánh Chúa thì chúng ta sẽ có cái liên hệ bất ổn, khó khăn với chính Chúa. Cho anh chị em thấy được không? Nếu mà bây giờ mình vào trong hội thánh mà mình có phiền này phiền kia, mình mất lòng người này người nọ, mình giận người này người kia, mình không theo Chúa được. Bởi vì nó là cái sự liên hệ ở trong cái chỗ mà Chúa dùng cái môi trường của hội thánh để dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết Chúa, trong sự liên hệ kinh nghiệm của lời Chúa, lẽ thật Chúa, nhưng mà sự tác động của lời đó trong đời sống. Dân nói rất rõ mà, thế mà nói là mình yêu Đức Chúa Trời thì sao? Thì yêu anh em trong vòng hội thánh. Vì nếu mà trong cái môi trường Chúa ban cho để sống động với Chúa mà không sống được thì làm sao tuyên bố là yêu Chúa được. Đó là nếu mà trong hội thánh anh em đó mà mình không thương được, là người mình thấy được, gặp được trong cái môi trường Chúa nối kết, thì làm sao nói rằng mình có sự liên hệ với Chúa. Thì ở đây, cái điểm đây cũng là rõ ràng. Đó là cái sự bày tỏ không thấy được, nối kết được, nó phải qua hội thánh. Vì sao? Chính Ngài là đầu của thân thể, là đầu của hội thánh. Tức là sự liên hệ với Chúa làm cho đời sống của hội thánh được tăng trưởng. Hội thánh được tăng trưởng, cái sự lớn lên của hội thánh là trong sự liên hệ với Chúa. Sự liên hệ của chúng ta ở trong Chúa cũng phải ở trong cái sự liên hệ lớn lên của chính mình với hội thánh và của hội thánh đối với Chúa. Đầu là chủ động trước tất cả mọi sự, phải không? Cái đầu trên thân thể nó chủ động cái hoạt động của thân thể, tay, chân, tất cả mọi chi thể đều ở dưới sự chủ động của đầu. Và cái người nào, Kinh Thánh nói rằng nếu mà mất đi cái sự liên lạc với cái đầu thì là coi như là không còn sự sống nữa. Nó ở đó một cách rõ ràng. Rồi cái câu hỏi cho chúng ta là sự liên hệ của chúng ta với hội thánh như thế nào? Chúng ta đang nói về cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa, tìm biết Chúa, gặp gỡ Chúa thêm, biết Chúa sâu nhiệm thêm, kinh nghiệm quyền năng của Chúa hơn. Thì cái sự liên hệ với hội thánh ra sao? Những người mà biết Chúa sẽ tăng trưởng càng hơn trong liên hệ với hội thánh. Không có nghĩa là hội thánh toàn vẹn. Hội thánh nhiều khi rất là ới ôi, rất là khó khăn, nhiều đau thương lắm. Nhưng mà ngay trong cái môi trường đó là cái chỗ mà được gặp gỡ Chúa. Ngay trong cái môi trường đó học tập yêu thương. Ngay trong môi trường đó khám phá ân sủng là như thế nào, sự tha thứ là ra sao, sự chịu đựng là ra sao, sự nhẫn nhục là như thế nào. Cái niềm vui ở trong Chúa là tất cả mọi điều đó nối kết ở trong thân thể của Chúa khi Chúa chủ động đời sống của chúng ta. Thành ra nếu mà mình nghĩ là mình có thể theo Chúa được ở ngoài hội thánh là mình làm to rồi. Và đời sống hâm hẩm của một số người trong chúng ta, ngay cả mỗi người chúng ta có những cái phần đó, là vì có những cái sự liên hệ trong hội thánh chưa ổn thỏa, hay là sự dấn thân của mình qua môi trường Chúa ban cho là hội thánh chưa đầy đủ, chưa được lớn lên, chưa được yên ổn ở trong trong quyền năng của Chúa. Nếu không đến ở trong sự học hỏi lời Chúa chung với hội thánh, chúng ta có thể biết rằng cái sự học hỏi cá nhân nó cũng có. Nếu mà không có sự hầu việc Chúa trong hội thánh qua môi trường của hội thánh, dân thân của Chúa cũng không thể đo lường được. Nếu mà sự dân hiến nó không có thì cái thứ tự ưu tiên về tiền bạc cá nhân nó cũng không đúng theo ý Chúa. Nếu sự sử dụng ngày Sa-bát nó không có phải là ở trong lời của Chúa thì rõ ràng là những ngày khác trong đời sống nó cũng không có cái thứ tự ưu tiên đó. Nghĩa là chúng ta đụng cái chỗ nào cũng đụng tới hội thánh, đụng cái chỗ nào là trong cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa, khám phá Chúa, biết Chúa đều phải qua hội thánh. Để làm gì? Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Ở đây thì nhắc lại là Chúa là ban đầu rồi nối kết. Sanh trước nhất là cái chữ nữa đó là the firstborn. Ở đây nó là sanh trước nhất trong những kẻ chết, không phải là Chúa là người được sống lại đầu tiên trong vòng kẻ chết, vì Kinh Thánh trong Cựu Ước các tiên tri cũng gọi cái chết sống lại, trong đời sống chức vụ Chúa Giêsu chúng gọi cái chết trong sống lại. Nhưng mà Chúa là đầu, ở trong cái nghĩa là Chúa là đứng đầu, đầu hàng trong trong sự sống lại. Nhưng mà Chúa cũng là người sống lại đầu tiên với sự sống lại đời đời. Tất cả mọi người khác sống lại đều sống lại rồi chết đi. Chúa Giêsu là đầu tiên ở trong cái hệ thống sống lại cho nước Đức Chúa Trời, thì Chúa là đấng đầu tiên. Nghĩa là ở đây Phaolô muốn nhắc lại là trong thân thể của hội thánh đó, với cái mục đích là nước của Chúa sẽ được thiết lập, Chúa sẽ trở lại và sự vinh hiển đó sẽ được ban cho trong cái công việc của nước Chúa bây giờ được thực hiện trong hội thánh. Và nhắc lại một điều đó là hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Con đường đã được mở ra để đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Thì bây giờ sự kêu gọi lớn là bây giờ đến với Chúa Giêsu để được biết Đức Chúa Trời, biết trong sự đầy dẫy mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm với Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong quyền năng của Chúa ban cho, để sống đúng với mục đích là mọi sự Chúa đứng đầu, mọi sự là vì Chúa và cho Chúa. Thì trong cái con đường đó chúng ta sẽ được hoàn toàn thỏa nguyện đúng cái mục đích của mình, sự hạnh phúc vui mừng của mình, đồng thời mục đích của Chúa ban cho để mọi sự hiệp lại làm ích cho mọi kẻ ở trong Chúa và trong Đức Tin. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều bài học hôm nay mà chúng ta nối kết trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là con đường dẫn tới Chúa để chúng ta có thể thấy được Chúa, nối kết được với Chúa, là đấng không thấy được kinh nghiệm Chúa. Chúng ta hiểu về liên hệ với vũ trụ là Chúa là đấng độc tôn trên hết, với mục đích đời đời của Chúa Trời trong sự tạo dựng và cứu rỗi chúng ta. Chúng ta thấy cái chỗ đứng của mình trong hội thánh để biết được đây là cái môi trường để Chúa đem chúng ta vào trong sự gần gũi với Chúa, sự thay đổi trong Chúa. Chỗ đó chúng ta như thế nào? Chúa đã mở ra con đường để chúng ta có thể đến trong sự đầy dẫy của Chúa, vì cửa thập tự giá đã được mở ra, chúng ta đã được hòa thuận với Chúa. Bây giờ làm sao để sống sung mãn đúng theo mục đích của Chúa? Thì Kinh Thánh nói rằng đến với Chúa Giêsu là đấng siêu việt, đến để nhận biết Chúa và sống đầu phục với Ngài.
Tạ ơn Chúa, Ngài đã cứu chuộc con và đã đặt để con trong hội thánh của Ngài để biến đổi con thành người Chúa muốn. Hội thánh là nơi con được học tập để sống với lòng tin, với tình yêu thương và lòng nhịn nhục. Xin cho con khám phá được mục đích đời sống mình, nhận biết Chúa hơn khi con sống giữa vòng hội thánh. Xin giúp con vượt qua những khó khăn khi sống với anh em cùng niềm tin. Bất ổn với hội thánh là bất ổn với chính Chúa, gãy đổ với Chúa cũng sẽ gãy đổ với hội thánh. Nguyện đời sống con luôn tôn cao danh Ngài và bày tỏ tình yêu thương trong mối liên hệ với nhau trong hội thánh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.